Thưa đại chúng, chúng ta muốn vượt qua phiền não chướng, nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, oán chướng, thì chúng ta phải làm gì? Phương pháp nào giúp ta vượt qua những cái chướng ngại này để chúng ta đi tới được với Phật pháp, để chúng ta sống trọn vẹn với sự an lạc, để chúng ta sống với đời sống hữu ích, để chúng ta sống với đời sống không bị chướng ngại bởi bất cứ không gian nào, bởi bất cứ thời gian nào, bởi bất cứ đối tượng nào. Cho nên muốn vượt qua tất cả các chướng ngại này thì không có gì khác hơn là chúng ta phải thực hành 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ nhất là kính lễ chư Phật. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Thứ ba là quán tu cúng dường. Và thứ tư là sám hối nghiệp chướng, vân vân. Khi mà mình gặp tai nạn, đi tới chùa, các bậc công đức nói rằng thôi, lên lại Phật đi, lên lại Phật với thầy, thầy lại Phật với con, để thầy cầu nguyện cho con và con hãy cầu nguyện cho con. Cho nên là muốn vượt qua mọi chướng ngại, mọi tai nạn trong đời sống, không có pháp nào mà có hiệu quả bằng cái pháp môn lại Phật. Cho nên kính lễ chư Phật. Cho nên quý thầy quý cô thấy không, may không, mình bị tai nạn, gặp rủi ro, gặp nhiều chướng duyên, thì chỉ có nương tựa vào Phật, nương tựa vào pháp, nương tựa vào tăng và lạy Phật để mà nâng cái phước đức mình lên. Mà lạy Phật thì phải xưng tán cái danh hiệu của Ngài mà lạy, xưng hiệu cái công đức của Ngài mà lạy. Bởi vì trong danh hiệu của Ngài nó có cả cái hành và nguyện tu hành. Cho nên Đức Phật nào cũng có hành và nguyện để tu hành. Do cái hành nguyện tu hành của các Ngài mà tạo nên cái danh hiệu. Nam mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Thì rõ ràng là Đức Phật Tỳ Bà Thi là một vị Phật trong quá khứ trang nghiêm kiếp, mà Ngài đã từng là một vị quán sát, nhìn thân của mình, nhìn tâm của mình, nhìn các cảm thọ của mình, nhìn nội pháp và ngoại pháp rất tinh tế, từ thô đến tế. Cái thô Ngài cũng hiểu một cách tường tận, và cái tinh tế Ngài cũng hiểu một cách tường tận. Và cái hiểu tường tận này khi còn làm thái tử đã có cái chủng tử đó rồi, đã có cái khả năng đó rồi. Và cho nên khi mà mình lại Phật thì mình xướng danh hiệu của các Ngài mà lại kính lễ. Và khi mà mình lại Phật và xướng danh hiệu các Ngài mà lễ và xâm nhập vào cái hạnh nguyện của các Ngài như vậy, tâm mình phiền não trong giờ phút đó lắng yên, nghiệp chướng nó mòn diệt, tội chướng mình vượt qua, báo chướng mình hóa giải, oán chướng mình giải tỏa, phước đức nó sinh khởi từ nơi cái kính lễ chư Phật của chúng ta, từ nơi xưng tán Như Lai của chúng ta, từ nơi cái tâm cúng dường rộng lớn, không phân biệt, không kỳ thị của chúng ta. Tai họa nó đến với chúng ta vì chúng ta không chịu nương tựa Đức Phật, chúng ta không chịu kính lễ Đức Phật. Phật mà còn chưa kính lễ thì kính lễ ai nữa? Khi mình kính lễ Đức Phật như vậy, mình kính lễ chư Phật như vậy, thì cái tâm kiêu mạn của mình nó lắng xuống. Chúng ta phiền não vì chúng ta đi tới đâu không ai thèm để ý chúng ta, và vì ta đi đến đâu không ai thèm để ý chúng ta là chúng ta buồn. Chúng ta buồn thì phiền não nó khởi hiện. Tại sao buồn? Là vì cái kiêu mạn chúng ta nó khởi lên. Ta là hơn người, mà bây giờ đi tới không ai chào hỏi mình cả, buồn không? Buồn. Phiền não khởi lên. Ta đã tầng thiêng cho mọi người, bây giờ mình ta tới không ai biết ơn ta cả, từ đó phiền não nó khởi lên. Cho nên phiền não nó khởi lên là từ nơi tham đã đành rồi, nơi sân đã đành rồi, nơi si đã đành rồi, mà từ nơi cái kiêu mạn nó khởi lên. Cho nên khi mình kính lễ chư Phật, năm vóc sát đức, cái tâm khiêm công của mình nó xuất hiện, cái tín tâm thanh tịnh của mình nó xuất hiện, cái tâm chuyên nhất của mình nó xuất hiện. Do những cái tâm đó xuất hiện cho nên phiền não lắng yên, nghiệp chướng chúng ta vượt qua, tội chướng mòn diệt, báo chướng không còn, oán chướng giải tỏa. Sống trong đời sống, một người không bị phiền não chướng ngại, người đó có hạnh phúc ngay ở cái tâm của họ, ngay ở trong đời sống của họ. Một người mà sống không bị nghiệp chướng trói buộc, người đó đích thực có tự do. Cho nên cái tự do của người tu không phải là ưa chi làm đấy, mà cái tự do của người tu là không còn bị nghiệp chướng nó trói buộc ở trong sinh tử. Cái tự do của người tu là cái tự do mà không còn bị sinh tử nó trói buộc. Không còn sinh ra đời này bằng nghiệp, mà sinh ra giữa cuộc đời này bằng nguyện. Còn nếu mà chúng ta đã bị nghiệp nó trói buộc, thì như cụ Nguyễn Du nói, đã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Và trong kinh thì nói rất rõ, đã mang lấy nghiệp thì chạy đâu cũng không thoát khỏi, vào ở trong hang núi cũng không thoát khỏi nghiệp, lặn xuống đáy sâu của biển cũng không thoát khỏi nghiệp, mà bay lên không trung cũng không thoát khỏi nghiệp, và đi trốn tránh chỗ nào cũng không thoát khỏi nghiệp. Cho nên muốn có tự do thì không có cách nào khác hơn là mình phải tu tập kính lễ Phật mỗi ngày, ca ngợi những phẩm tính siêu việt mà chư Phật đã từng tu học và thành đạt mỗi ngày, và cúng dường chư Phật mỗi ngày, rồi mỗi ngày chúng ta sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên đại chúng thấy rằng là Kinh Hoa Nghiêm là cái định hướng giáo dục của Phật giáo. Kinh Hoa Nghiêm là định hướng giáo dục của Phật giáo. Nhờ cái định hướng này mà người đệ tử Phật xuất gia và tại gia không bị lạc hướng. Cho nên học kinh gì mà chưa học Kinh Hoa Nghiêm thì vẫn chưa nắm được cái giáo lý Phật giáo một cách trọn vẹn. Vì vậy mà các nhà Phật học phân loại Kinh Hoa Nghiêm thuộc về viên giáo, tức là giáo lý trọn vẹn, đầy cả sự và lý, đầy cả lý và sự. Không những vậy mà trong sự có lý, trong lý có sự, trong tướng có tánh, trong tánh có tướng. Chúng ta học A Hàm, chúng ta học Văn Hệ Nikaya, thì nội dung của các kinh thuộc Văn Hệ này là nói đến cái phước báo người trời, cái phước báo của hàng thanh văn, cái phước báo của hàng duyên giác. Và trong đó giới thiệu cho chúng ta một ít về các cái hạnh của Bồ Tát, có nói đến 13 la mật Bồ Tát. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm bao gồm hết tất cả các cái nội dung ấy. Kinh Hoa Nghiêm bao gồm hết tất cả các cái nội dung thuộc về Văn Hệ A Hàm, Văn Hệ Nikaya. Và tôi nhắc lại, có nhiều vị bảo rằng Văn Hệ Nikaya là kinh nền, là tài liệu bậc một. Nói như vậy chưa chuẩn mực, bởi vì chữ Nikaya có nghĩa là tuyển chọn. Và sự tuyển chọn đó chúng nó mang tính chất bộ phái của Thượng Tọa Bồ Sri Lanka. Mà sự tuyển chọn đó cả ngàn năm sau, kể từ khi Phật Niết Bàn, do Ngài Buddha Gosha với là các vị đại sứ ở Mahavihara, đại từ Sri Lanka thực hiện. Phải nói rằng là tài liệu mà chúng ta học và nghiên cứu á, nó mang tính nguyên thủy á, phải nói là gọi là A Hàm. A Hàm, bởi vì A Hàm là Agama, truyền tổng, thầy truyền tọ cho trò, trò tiếp nhận từ thầy, cứ thế này mà trao truyền đến thế hệ khác. Cho nên chữ A Hàm á, Agama được các nhà Phật học dịch là pháp bạn, tức là nền tảng của pháp. Còn dịch là pháp quy, là những cái quy tắc của pháp được trình bày ở trong kinh A Hàm, được chứa đựng ở trong Văn Hệ A Hàm. Mà những nguyên tắc của pháp, những nguyên lý của pháp trình bày ở trong Văn Hệ A Hàm, thì đến thời kỳ Văn Hệ Nikaya thì các nhà sư Thượng Tọa Bồ Sri Lanka đã lọc ra, và cái gì không phù hợp với cái cách nhìn của bộ phái mình là loại ra. Cho nên mới gọi là Nikaya, là tuyển chọn. Cho nên quý vị cũng phải lưu ý những cái điểm này để mà học hành cho nó đâu ra đó. Và giáo lý Hoa Nghiêm nó có ở trong Văn Hệ A Hàm, có ở trong Văn Hệ Nikaya, nó có ở trong Văn Hệ Phương Đại, có ở trong Văn Hệ Bát Nhã, có ở trong Văn Hệ Pháp Hoa, có ở trong Văn Hệ Niết Bàn. Cho nên là chúng ta học hết tất cả các văn hệ kinh điển mà chưa học văn hệ của Hoa Nghiêm là xem như chúng ta chưa nắm được một cách trọn vẹn về sự và lý dưới góc nhìn của Phật giáo Hoa Nghiêm, của giáo lý Hoa Nghiêm. Và giới luật cộng vậy. Cho nên quý thầy quý cô mà có mặt ở trong cái khóa chín này một năm rưỡi thôi là ít quá. phiền não mình huân tập quá nhiều đời, bây giờ tu học năm rưỡi làm sao lấy nó ra hết được. Thế quá nhiều đời nhiều kiếp huân tập nó chồng chất thành khối. Vào đây tu tập một năm rưỡi đòi lấy hết phiền não ra khỏi tâm mình khó. Nghiệp chướng mình tạo ra quá nhiều đời, bây giờ mới tu học năm rưỡi đòi vượt qua. Đúng, đôi khi vượt qua buổi sáng rồi buổi chiều trở lại. Vượt qua buổi trưa buổi tối trở lại. Mà đôi khi vừa vượt qua cái thì nó trở lại. Có đôi khi mình ngồi niệm Phật mà chuyển 10 năm, 20 năm nó xuất hiện lại với mình, có không? Có khi mình ngồi thiền mới ngồi 5 phút, 10 phút thôi mà bao nhiêu chuyện trong quá khứ nó trỗi dậy. Cho nên mình tu hành phải lập hành lập nguyện mà tu. Và tôi nghĩ rằng là các văn hệ kinh điển của Phật và chư tổ kết tập là điều giúp cho mình vượt qua những cái phiền não trước, vượt qua được cái nghiệp trước, vượt qua được tội trước, vượt qua được báo trước, vượt qua được quan trước. Không vượt qua các chướng ngại này thì mình còn nằm ở trong sinh tử. Mà trong kinh Phạm Vọng của Văn Hệ Nikaya cũng như là trong kinh Phạm Đồng của Văn Hệ A Hàm, Đức Phật nói mình nhảy mấy đi nữa cũng ra khỏi cái vọng lưới, 62 cái mắc lưới. Nếu chạy theo cái sở học của thế gian thì chúng ta nhảy mấy đi nữa cũng thoát khỏi 62 mắc lưới, gọi là 62 học thuyết tà kiến liên hệ đến ngã, liên hệ đến ngã sở. Cho nên quý thầy quý cô thấy ngã càng lớn bao nhiêu thì phiền não càng nhiều bấy nhiêu. Ngã mà lớn bao nhiêu thì nghiệp chướng càng nhiều bấy nhiêu. Ngã mà lớn bao nhiêu thì tội chướng nó càng nhiều bấy nhiêu. Ngã mà lớn bao nhiêu thì báo chướng nó càng nhiều bấy nhiêu. Mà ngã lớn bao nhiêu là oán chướng nó đầy bấy nhiêu, nó nhiều bấy nhiêu. Cho nên giáo lý của Phật từ Văn Hệ A Hàm cho đến Văn Hệ Hoa Nghiêm được Phật nhấn mạnh đến duyên khởi vô ngã. Mà muốn loại trừ và giảm đi sự chấp ngã chúng ta thì chúng ta cứ đem thân tâm này trước hết là lại Phật đi. Rồi Phật dạy chúng ta lại Phật đi, rồi lại ai nữa, lại cha mẹ mình đi, lại tổ tiên mình đi. Vì sao? Bởi vì đó là những ân nhân của mình. Nhưng mà lại Phật mình đáp ý gì để lại? Luật có dạy. Còn lại cha mẹ mình đi tu thọ thì kheo rồi, thọ sa di rồi, lại cha mẹ mình thì mình đừng đắp bất cứ ý nào để lại, mà mặc áo bình thường để lại thôi. Bởi vì ý là thuộc về pháp phục giải thoát. Mình đem ý đắp ý mà lại cha mẹ mình thì tội cho cha mẹ mình. Cha mẹ mình tổ phước tổ đức, cho nên mình mặc áo thường để lại, lại bằng tất cả sự biết ơn của chúng ta. Cho nên lại cũng phải có phương pháp và cũng có những cái phép tắc, cái nguyên tắc để mình lại. Nhưng mà quan trọng là mình có đủ khả năng lại không. Cái ngà hàng to quá làm sao lại. Cho nên lại là một phương pháp tiêu ngà, lại là một phương pháp tiêu ngà tưởng. Và bây giờ mình không thực hành được cái pháp lại này thì làm sao ngã mình tiêu? Đó là một trong những lý do mà Đức Phật chế bát kinh pháp cho bà Maha Ba Xà Ba Đề và 500 thích nữ thực hành. Nếu muốn xuất gia làm tỳ kheo ni, bà Maha Ba Xà Ba Đề là di mầu của Đức Phật khi còn ở đời chưa xuất gia. Cho nên cái tâm của bà nghĩ về công lao của mình đối với Thái tử Tất Đạt Đa, rồi cái tư cách phong thái của mình là một hoàng hậu, hai ba vai trò đối với vua Tịnh Phạn, đối với Thái tử Tất Đạt Đa. Mà nếu bà đi tu mà không tiêu cái ngã đó, không tiêu cái tưởng đó, thì chắc chắn bà không bao giờ nhập được đạo. Vì vậy mà Đức Phật liền chế ra bát kinh pháp. Và trong đó có một điều là tỳ kheo ni 100 tuổi phải cung kính, kính lễ một vị tân tỳ kheo. Đây là cái điều mà khó thực hành nhất cho những người mà mang cái bản ngã rất lớn, mang cái vị thế rất lớn ở trong xã hội, mà nhất là người nữ khi đi xuất gia. Do đó mà Đức Phật chế ra bát kinh pháp, mà bà Maha Ba Xà Ba Đề thấy rằng mình có thể chấp nhận được điều này và thực hành, thì cái ngà và ngà tượng nó tiêu đi, cái kiêu mạn nó tiêu đi. Cho nên cái kiêu mạn nó tiêu đi, cái ngà tượng nó tiêu đi, có nghĩa là vượt qua được phiền não trước. Vượt qua được nghiệp trước, cái nghiệp chướng của người nữ. Vượt qua được cái tội chướng của người nữ. Vượt qua được cái báo chướng của người nữ. Vượt qua được cái oán chướng của người nữ. Và khi mà vượt qua được cái này rồi, thì vì đó tu tập và có thể chứng được A-la-hán ngay trong đời này. Và đúng là bà Maha Ba Xà Ba Đề chấp nhận lời Phật dạy, thực hành suốt đời không vượt qua. Và sau khi mà bà đã thực hành như vậy, bà thấy hạnh phúc. Và đến khi mà bà tu tập và biết rằng Đức Thế Tôn cũng sắp sửa niết bàn, thời gian của Đức Thế Tôn niết bàn không bao lâu, cho nên bà muốn niết bàn trước Đức Thế Tôn, chứ không thể ngồi mà nhìn Đức Thế Tôn niết bàn. Cho nên bà niết bàn trước Đức Thế Tôn 3 tháng. Bà đi vào sơ thiền, đi vào nhị thiền, đi vào tam thiền, đi vào tứ thiền. Rồi từ nơi tứ thiền bà đi xuống tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Rồi từ nơi sơ thiền bà đi lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau đó bà quang về tứ vô lượng tâm và an trú ở nơi xà thọ và dự niệm thanh tịnh, cuối cùng bà niết bàn. Như vậy là quý vị thấy bà Maha Ba Xà Ba Đề do buông bỏ cái tâm kiêu mạn và nỗ lực tu học theo lời Phật dạy, cho nên bà là một trong những tỳ kheo ni chứng A-la-hán. vượt qua được cái gì? Vượt qua được phiền não chướng, vượt qua được cái nghiệp chướng, vượt qua được tội chướng, vượt qua được báo chướng, vượt qua được oán chướng. Cho nên mình phải lại Phật mỗi ngày, mà phải nguyện ấy. Cho lại Phật mà không nguyện thì Phật cũng biết mình lại kiểu chi, để Ngài gia trì lực cho mình. Đó. Cho nên mỗi khi chúng ta lại xuống, chúng ta nói: đệ tử chúng con kính lễ chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Tăng, cho chúng con vượt qua được phiền não chướng ở nơi tâm con, cho chúng con vượt qua khỏi cái nghiệp chướng bao đời mà chúng con đã từng gây nên, cho chúng con vượt qua những tội chướng bao đời mà chúng con đã gây nên, đã kết thành hoa trái, cho chúng con vượt qua những báo chướng, cho chúng con giải tỏa được oán chướng, lại xuống. Cho nên là mình phải thực tập Bồ Tát phổ hiện hạnh nguyện mỗi ngày. Và do thực tập hạnh nguyện phổ hiện mỗi ngày, cho nên mở mắt ra là mình thấy Phật rồi, mở mắt ra là mình thấy Pháp rồi, mở mắt ra là mình thấy Tăng rồi, mở mắt ra là mình thấy cái hạnh nguyện của mình cần làm trong ngày là cái gì rồi, và chúng sinh cần cái gì nơi mình rồi. Cho nên cái pháp học pháp hành của Hoa Nghiêm định hướng cho mình hành động trong ngày, và định hướng cho mình ngay trong từng hành động của chúng ta trong ngày. Từ khi thức dậy cho đến bước chân xuống giường, bước chân xuống giường mình đọc cái gì? Đó: trùng tiêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư tốc khả tán thân kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Thì đó là cái pháp học pháp hành của Hoa Nghiêm. Cho nên đạo lý nó nằm ngay trong cuộc sống của chúng ta, nó có mặt ngay trong từng cái hành hoạt của chúng ta, nó nâng chúng ta lên, nó thay đổi được cái phiền não của chúng ta, nó thay đổi được nghiệp chướng của chúng ta, nó thay đổi được cái tội chướng của chúng ta, nó thay đổi được cái báo chướng của chúng ta, nó thay đổi được cái oán chướng của chúng ta. Và tất cả những cái thi kệ Hoa Nghiêm ấy được biên tập lại ở trong Tỳ Ni Nhật Dần, nó giúp mình gọi là luật. Tỳ Ni là luật Vinaya, và Nhật Dần là sử dụng hàng ngày, luật sử dụng hàng ngày. Luật là dịch từ chữ Vinaya, và phiên âm chữ Vinaya là Tỳ Nà Gia. Thì chữ Vinaya này á, tiền tô từ nó là Vi, căn của nó là Ni, có nghĩa là hướng dẫn. Như vậy Tỳ Ni là cái pháp học pháp hành để hướng dẫn chúng ta thực tập mỗi ngày và sống mỗi ngày đúng với cái chí nguyện tu hành của chúng ta. Cho nên ở đời này may cho chúng ta là có Phật để chúng ta lại, có Phật để chúng ta kính lễ. Nhưng mà Hoa Nghiêm giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ có một Đức Phật này, mà chúng ta có vô số Đức Phật. Hoa Nghiêm giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ có một cảnh giới tịnh độ, mà chúng ta có vô số cảnh giới tịnh độ. Và Hoa Nghiêm giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta không phải chỉ có một không gian, mà chúng ta có vô số không gian. Cho nên ngày nay các nhà thiên văn học cũng giúp cho chúng ta và chứng minh được lời Phật dạy, ngoài cái thái dương hệ này còn có vô số thái dương hệ khác. Và mỗi thái dương hệ nó cấu kết rất nhiều những vấn đề, những tương quan liên hệ. Thì tất cả những cái đó nó đi từ nơi cái giáo lý Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta có Đức Phật mà lại mỗi ngày quá sướng rồi. Chúng ta có cái phẩm tánh siêu việt của Như Lai, của Phật để mà xưng tán mỗi ngày, quá hay, quá hạnh phúc. Chúng ta có Phật để mà thực hành tập cái hạnh cúng dường là quá thích thú. Mặc dù là Phật dạy chúng ta cúng dường, nhưng mà Phật đâu có ăn như chúng ta, có ngủ như chúng ta đâu. Ngài ăn bằng cái gọi là thuyền dược thực mà, pháp hỷ thực. Nhưng mà chúng ta ăn gì thì ăn, nhưng mà phải hướng tới pháp hỷ thực, phải hướng tới cái thuyền dược thực. Còn nếu mà chúng ta ăn theo kiểu của chúng ta là ăn theo nghiệp, ăn theo phiền não, ăn theo nghiệp, ăn theo cái tội báo, ăn theo cái báo chướng, ăn theo cái oán chướng, cho nên càng ăn thì càng phiền não, càng ăn thì nghiệp càng tăng, mà càng ăn thì tội lỗi càng nhiều, mà càng ăn thì càng trở ngại. Cho nên có nhiều người ăn cuối cùng máu cũng có đường mà lưu thông luôn, mập quá. Rồi là các cái protein ở trong người mình, cholesterol ở trong người mình nó tăng lên nhiều quá, nó bế tắc các cái mạch máu, cuối cùng đưa tới đột quỵ, đưa tới nhồi máu cơ tim. Cho nên ăn nhiều quá cũng trở thành ra báo chướng. Cuối cùng cái cơ thể này nó trở ngại mình chứ ai trở ngại mình đâu, phải không? Nó làm khổ mình chứ ai làm khổ mình đâu. Đưa tới những cái cảm thọ khó chịu. Và ăn mình khai thác cái thực phẩm nhiều quá, khai thác cái món ăn nhiều quá, cho nên từ đó mà oán chướng nó trỗi dậy. Cái oán chướng của các cái loài mà chết vì mình, tâm thức nó thoát ra, nhưng mà xác thân của nó còn lại đó cho mình chiên xào nấu nướng, ăn rồi nhai rồi nuốt rồi ngon rồi dở. Rồi tất cả cái sắc uẩn đó nó đi vào trong người mình, nó trở thành ra máu của mình, nó trở thành ra tế bào của mình, nó trở thành ra xương của mình, trở thành ra gân cốt của mình. Rồi cuối cùng là bây giờ đây là gân cốt rã rời cả, thì đó là cái oán chướng đó, oán chướng của các loài đó. Cho nên mình ăn, nhưng mà ăn theo nguyện chứ không ăn theo nghiệp, và không đi theo nghiệp để ăn. Do đó mà Đức Thế Tôn của chúng ta đâu phải ăn như chúng ta đâu. Cho nên mấy thầy đừng có đổ thừa cái thấp kém của mình cho Đức Thế Tôn, nghe chưa? Mình cũng thể so sánh được một phần tỷ tỷ đối với công hạnh tu hành của Đức Thế Tôn. Cho nên mình ăn theo nghiệp, mình đừng tu hành. Cho nên mình nương Đức Thế Tôn mà đi tới, chứ đừng có kéo Đức Thế Tôn đi gần và đi tới với cái nghiệp tầm thường của mình. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta ăn thọ thực là vì cái tâm từ bi mà thọ thực, vì cái tâm từ bi mà nhận sự cúng dường, vì cái tâm từ bi mà ngồi đó cho mình kính lễ, vì cái tâm từ bi mà ngồi đó cho mình ca ngợi Ngài. Cho thực sự ra tiếng khen của mình đối với Phật như là tiếng dê, tiếng gọi là dê tiếng dê trong đêm thâu vậy thôi. Chư thiên trội nhạc mà ngài nghe còn như là tiếng huyền oản kêu, vốn chi đổ tiếng của mình mà khen Phật thắng thua gì đâu. Nhưng ngài vẫn có đó cho mình ca ngợi, mình khen, khen để cho mình được phước, chứ không phải mình khen mà Phật được phước đâu. Bữa trưa đi cúng ngọ, làm tìm cơm trắng cúng Phật, chùa nào vậy hết á. Mình thì ăn đậu khuôn nấm canh xào, còn lên cúng Phật cúng tìm cơm trắng nhá mấy. Mà quý thầy cúng vậy, quý cô cúng vậy, có khi nào nghe Phật nói giờ ngài không ăn đâu. Cho nên là mình cúng gì ngài cũng mặc nhiên như thị, để cho mình có phước đức. Cho nên mình phải thực tập cái hạnh cúng dường để mà gieo duyên phước đức từ nơi Đức Phật. Cho nên trừ bây giờ mình đi đến cái hành nguyện thứ tư của Bồ Tát Phổ Hiền, đó là tứ giả sám hối nghiệp trước, phục thứ thiện nam tử phải ngôn sám trừ nghiệp chướng giả chấm chấm sân hàng Bồ Tát từ niệm phải ngà ư quá khứ vô thị kiếp trung phải do tham sân si phải phát thân khẩu ý phải tác chư ác nghiệp phải vô lượng vô biên chấm. Tôi nhắc lại đoạn này: Bồ Tát từ niệm ngã ư quá khứ vô thị kiếp trung do tham sân si phát thân ngữ ý tác chư ác nghiệp vô lượng vô biên chấm. Sân hà, nhược thử ác nghiệp phải hữu thể tướng giả phải tận hư không giới phải bức năng dung thọ chấm. Sân hàn, ngã kim tất dĩ thanh tịnh tam nghiệp phải biên ư pháp giới phải cực vi trần sát nhất thiết chư Phật phải Bồ Tát chúng tiền phải thành tâm sám hối phải hầu bức phục tạo phải hằng trú tình giới phải nhất thiết công đức chấm. Tôi đọc lại đoạn vừa đọc: ngã kim tất dĩ thanh tịnh tam nghiệp biến ư pháp giới cực vi trừng sát nhất thiết chư Phật Bồ Tát chúng tiền thành tâm sám hối hầu bức phục tạo hằng trú tình giới nhất thiết công đức chấm sân hà. Hư không như thị hư không giới tận, như thị hư không giới tận phải chúng sinh giới tận chấm phẩy, chúng sinh nghiệp tận phẩy chấm phẩy, chúng sinh phiền não tận chấm phẩy, ngà sám nại tận chấm. Tôi đọc lại đoạn này: Như thị hư không giới tầng chấm phẩy, chúng sinh giới tầng chấm phẩy, chúng sinh nghiệp tầng chấm phẩy, chúng sinh phiền não tầng chấm phẩy, ngã sám nại tầng chấm. Sân hà, như hư không giới phẩy, nại trí chúng sinh phiền não phẩy, bất khả tầng cố phẩy, ngã thử sám hối vô hữu cộng tầng phẩy, niềm niềm tương tục phẩy, vô hữu gián đoạn phẩy, thân ngữ ý nghiệp phẩy, vô hữu bị yếm, vô hữu bị yếm tức là chán mệt, bị yếm là chán mệt, mỏi mệt. Mở vòng đơn ra Hoa Nghiêm 40, Đại Chính 10, trang 845A. Đoạn vòng đơn lại, tức là cái đoạn văn trường hàng này nó nằm ở trong kinh Hoa Nghiêm 40 cuốn của ngài Bát Nhã dịch, dịch từ nơi bản tiếng Phạn, mà do vua Simha tặng cho vua Đường, nằm ở trong Đại Chính 10, tức là Đại Tạng Kinh Nhật Bản á, Đại Chính Tân Tu á, quyển số 10 và trang 845 phần A. Bởi vì trong cái Đại Tạng Tân Tu nó, cái trang nó có 3 phần A, B và C, thì nơi đây nó nằm ở nơi phần A. Đó là văn trường hàng. Bây giờ thứ hai là văn trùng tụng. Đại chúng viết: ngã tích sở tạo chư ác nghiệp. Sân hàng, giai do vô thỉ tham sân si. Sân hàng, tổng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Thì phần trùng tùng các thầy các cô thấy quen thuộc không? Quen thuộc không? Có. Như vậy rõ ràng là kinh Hoa Nghiêm đi vào cuộc sống của tăng ni Phật tử chúng ta. Mấy lâu nay mình cứ đọc ngã tích sở tạo chư vọng nghiệp hay là chư ác nghiệp, gia do vô thị tham sân si, tổng thân ngữ ý chí sở sanh, nhất thiết ngã kim gia sám hối. Mình không biết cái văn này nằm ở đâu, kinh nào. Thì rõ ràng là kinh Hoa Nghiêm ở nơi cái phần gọi là tứ giả sám hối nghiệp chướng của 10 hành nguyện phổ hiền. Cho nên đối với tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta, kinh Hoa Nghiêm rất gần gũi, trở thành cuộc sống. Kinh Hoa Nghiêm không những định hướng cho chúng ta tu học, mà còn là đi cùng với chúng ta trong đời sống hàng ngày, nuôi lớn chúng ta ở trong phước đức và trí tuệ của chư Phật, nuôi lớn chúng ta ở trong cái biển cả giáo pháp của Đức Phật, và đưa chúng ta từ một không gian bé nhỏ đi tới một không gian rộng lớn, đưa chúng ta từ một thời gian ngắn ngủi đi tới với một đời sống không có hàng đường về mặt thời gian, và đưa chúng ta đi tới với muôn loài chúng sinh mà không có đối ngại, không có chướng ngại. Vì vậy chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta cũng làm cho chúng sinh, Vì trong chúng sanh đó có chúng ta, có những người thân yêu của chúng ta. Cho nên tối nay quý thầy quý cô về đọc lại cái văn này cho nó nguyện ha. Đó, đọc cái văn này cho nó nguyện. Bởi vì chưa nói đến đạo lý, triết lý, chưa được ở trong cái văn bản, mà chúng ta thấy cái văn chương của văn bản quá hay, cho nên chúng ta học thuộc lòng để nó có ở trong cái não của mình, nó có ở trong cái bộ nhớ của mình. Và sau đó là quý thầy quý cô mà sinh ra ở đâu cũng có vô liếng, cho nên nếu mình mà học rồi trùi là sau đó không có cái gì.
Cô hiểu cái chữ trùi trùi không? Chữ trùi trùi, nếu mà không hiểu thì đi tra từ điển nghe. Chữ trùi trùi tức là tu học trùi trùi. Các ngài cao đức ở Huế thường nói cái cầu nớn học trùi trùi không có ra gì. Cái tu trùi trùi không ra gì. Đó. Có nghĩa là học mà không có sợ học, tu mà không có cái sở tu, cho nên không đâu ra đâu cả. Làm thầy chùa không ra thầy chùa, làm thầy tu không ra thầy tu, người đời cũng ra người đời, mà xuất gia cũng ra xuất gia, trí thức cũng phải trí thức, thuộc cái loại trùi trùi. Hiểu không? Hiểu chữ trùi trùi không? Đó, cho nên các ngài nói cái cầu nữa tu học trùi trùi vậy thôi, học hành trùi trùi vậy thôi, ở chùa cũng trùi trùi vậy thôi. Nói là ở chùa mà không dính với chùa hết, đi tu mà không dính với đời sống của người tu hành hết, cho nên gọi là trùi trùi. Đi học mà không có cái gì, cái phong thái của thư sinh hết, cho nên là học trùi trùi. Cho nên mình đừng có trùi trùi nghe. Mà chiều nay mình học thêm được cái từ gọi là trùi trùi ấy. Ngôn ngữ Việt Nam phong phú lắm. Ngôn ngữ vùng miền, thổ ngữ vùng miền hay lắm. Nên chúng ta mà phổ thông hóa là chúng ta mất đi cái ngôn ngữ giàu có. Nên cố gắng ngoài cái phổ thông mình còn nhớ đến cái ngôn ngữ vùng miền, thổ ngữ của chúng ta. Chúng ta làm giàu lên cái văn hóa của chúng ta, cái cách diễn đạt tư tưởng của chúng ta cho nhiều thành phần xã hội, ai cũng thể tiếp thu được. Thôi đại chúng nghỉ để lo công việc.